ý kinh và giải thích trong kinh như thế nào. Như đây tôi dẫn một đoạn định nghĩa cái an bang trong kinh: an là thân, bang là hơi thở, thủ ý là đạo, thủ là cấm, cấm cũng gọi là chẳng phạm giới, cấm cũng là hộ, hộ là bảo hộ khắp tất cả, không cho cả không chỗ phạm. Ý là hơi thở, ý cũng là đạo, đó là giải an bang thủ ý. Như vậy thì an bang tức là thân và hơi thở, thủ ý tức là giữ, gìn giữ cái ý không cho nó loạn động. Đó, đó là cái định nghĩa. Và cũng có một đoạn định nghĩa rõ nữa: an là định, bang là dừng khiến, đừng khiến dao động, thủ ý là đừng loạn ý. An bang thủ ý gọi là điều ngự ý, đến được vô vi thì gọi đó là an bang thủ ý. Đó là hai cái đoạn là cách nghĩa. Rồi đoạn sau có một đoạn mà giải thích về sáu phần, thì tôi giải thích tới đâu hay tới đó rồi mai tiếp. Như có đoạn hỏi thứ ba, thôi thì để dành mai vậy. Tiếp tục dẫn trong kinh An Bang Thủ Ý một ít đoạn để cho tất cả quý vị biết cái tinh thần trong quyển kinh ấy. Như hôm qua tôi đã nói, vì kinh An Bang Thủ Ý cái phần chánh văn và phần chú giải nó hơi lộn xộn, không có phân biệt, cho nên là chúng ta không thể học được. Vì vậy mà tôi chỉ trích giảng để cho quý vị nghe, rồi sau này nghiên cứu, mà nhất là cho mình nắm vững cái tinh thần về đường lối tu thiền của Ngài Thương Tăng Hội, Ngài Chủ Trương. Thì đây tôi nói về phần trích một đoạn, nói về sở tích lời trong kinh. Vì sao sở tức? Vì loạn ý loạn. Vì sao chẳng được? Vì không biết. Vì sao chẳng được thiền? Vì không bỏ thói quen tận chứng hành đạo. Đây là những câu hỏi để làm sáng tỏ cái phương pháp sở tức. Hỏi tại sao mình phải tu sở tức, thì đây trả lời: vì ý loạn, tức vì ý mình nó loạn tưởng nhiều cho nên phải tu sở tức. Vì sao chẳng được, tức là vì sao mà mình tu sở tức mà không thành công, thì đây đáp rằng: vì không biết, tức là mình ứng dụng tu sở tức mà mình không biết rành rõ cái phương pháp sở tức cho nên mình khó thành công. Hỏi vì sao chẳng được thiền, thì ở đây đáp: vì không bỏ thói quen tận chứng hành đạo. Tức là vì mình không bỏ những cái thói quen, nói theo bây giờ là nghiệp đó. Ngồi lại mình cứ nhớ chuyện trên, chuyện dưới, chuyện trước, chuyện sau mà không có buông bỏ được. Bởi vậy cho nên không bỏ thói quen và cũng không có tận tâm nỗ lực tu chứng, cho nên nó khó được đạo. Đây mới giải thích: sở tức là đất, tương tùy là con trâu, tức là tùy tức, chỉ là cái ách, quán là hạt giống, hoàng là mưa, tịnh là hành. Ở đây thí dụ sáu cái pháp giống như cái người làm ruộng có con trâu, có ruộng, rồi con trâu đó nó cày ruộng, rồi từ cày ruộng đó mình mới gieo giống, gieo giống rồi được mưa, mưa rồi thì hạt giống nó mới nảy mầm lên tược, vân vân. Thì cái tu sở tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh cũng giống như vậy. Như thế sáu việc mới theo đạo mới được như vậy, thì sáu việc nó tiếp tục theo nhau. Sở tức đoạn dứt bên ngoài, tương tùy đoạn dứt bên trong. Nói rằng sở tức là mình đoạn dứt những cái duyên bên ngoài, còn tùy tức là mình đoạn dứt cái duyên bên trong, bởi vì nó tế nhị hơn. Chỉ là dừng tội, dừng tội tức là dừng những cái ngu muội của mình đó. Hành quán là ngừng ý, khi quán là muốn cho cái ý nó lặng. Không nhận thế gian là hoàng, tức là không có chấp nhận chạy theo ngũ dục thế gian mà biết xoay trở lại tìm cái tâm của mình, thì gọi đó là hoàng. Niệm đoạn dứt là tịnh, cái niệm mà không còn giấy khởi nữa thì lúc đó gọi là tịnh. Đây giải thích thêm: ý loạn phải sở tức, ý định phải tương tùy, ý đoạn dứt phải hành chỉ, được ý đạo phải quán, không hướng năm ấm phải hoàng, không sở hữu phải là tịnh. Đó. Nếu khi mà mình xét thấy tâm ý mình rối loạn quá thì cần phải tu sở tức. Khi mà tâm ý hơi yên tịnh rồi thì mình phải tu tùy tức. Rồi muốn đoạn dứt cái ý của mình thì phải tu chỉ. Mà khi cái chỉ nó được yên rồi, muốn thấy đạo thì phải tu quán. Rồi muốn bỏ năm ấm, không bị năm ấm gia đại nữa, cho nên phải tu hoàng. Rồi không thấy có một vật nào là thật có, đó là tu tịnh. Vô sở hữu tức là không có cái gì là thiệt có. Đây giải thích thêm: nhiều việc phải sở tức, ít việc phải tương tùy, trong lòng ý hết phải hành chỉ, sợ hãi thế gian phải quán, không ham muốn thế gian là hoàng, niệm đoạn dứt là tịnh. Đó là trường hợp này giải thích sáu cái pháp tu đó. Nữa là trường hợp thứ nhất là khi thấy mình bận rộn quá thì phải dùng sở tức để dễ kèm tâm. Khi cái bận rộn nó bớt rồi thì phải dùng tùy tức. Trong ý mình nó yên lặng thì phải dùng chỉ. Rồi thế gian mình sợ hãi, nó là đau khổ, nó là thế này thế nọ, thì lúc đó phải tu quán. Thì không ham muốn những cái thế gian, đó là tu hoàng. Còn niệm đoạn dứt đó là tu tịnh, tức là dứt hết mọi niệm, đó là tu tịnh. Hỏi vì sao phải sở tức? Vì muốn, không muốn theo năm ấm. Vì sao tương tùy? Vì muốn biết năm ấm. Vì sao chỉ? Vì muốn quan sát năm ấm. Vì sao quán ấm? Vì muốn biết gốc của thân. Vì sao biết gốc của thân? Vì muốn bỏ khổ. Vì sao hành hoàng? Vì chán sanh tử. Vì sao hành tịnh? Vì phân biệt năm ấm chẳng thọ, nên liền tùy trí tuệ riêng được bát chủng đạo, là được cái sở nguyện. Đó là giải thích từng câu để cho chúng ta rõ cái ý nghĩa. Cái câu thứ nhất hỏi vì sao phải tổ chức, thì đáp rằng vì không muốn theo năm ấm. Vì năm ấm mình thì trong đó có thọ tưởng hành thức, mà thọ tưởng hành thức luôn luôn nó duyên theo năm trần bên ngoài. Bởi vì vậy cho nên nó dẫn mình, nó che đậy cái tâm tánh mình. Vì vậy mình muốn không theo nó nữa nên tập tu tổ tức. Hỏi vì sao mà tập tùy tức? Nó vì muốn biết năm ấm. Trong khi mình theo hơi thở, hơi thở vô, hơi thở ra, mình theo kỹ, tâm mình nó yên tịnh, rồi mình chừng đó mới thấy rõ gốc của năm ấm. Vì vậy mà nói rằng vì muốn quán sát năm ấm, hay là vì muốn biết năm ấm. Thế vì sao tu chỉ? Vì muốn quán sát năm ấm. Bởi vì khi tâm mình nó yên, dừng được một chỗ rồi, thì lúc đó mình mới thấy cái năm ấm này nó không thật, nó chỉ là cái tướng bao phủ cái thể tánh sáng suốt của mình mà thôi. Bởi vậy nên mới dùng chữ ấm. Ấm là che đậy đó. Vì sao mà phải quán ấm? Tức là tại sao mình phải quán năm ấm? Vì muốn biết gốc của thân. Vì thân này nó tụ hội do năm ấm. Trong khi chúng ta quán rõ năm ấm không thiệt, thấy rõ từng phần, hay là thấy rõ cái tướng giả dối của nó, thì đó là mình gốc thấy được cái gốc của bản thân. Vì sao biết gốc của bản thân? Nên tại sao mà mình muốn biết gốc của bản thân? Vì muốn bỏ khổ. Bởi vì mình biết được cái gốc của thân này rồi, thì từ đó về sau mình mới không có bị những cái dòng nghiệp nó lôi cuốn mình để tạo mọi cái khổ đau nữa. Bởi vậy cho nên vì bỏ khổ mà muốn biết gốc của thân. Vì sao phải hành hoàng? Vì chán sanh tử. Bởi vì năm ấm nó cứ đuổi theo trần cảnh, cho nên nó tạo thành nghiệp dẫn mình tiếp tục trong dòng sanh tử. Bây giờ mình xoay trở lại tìm thử coi thọ tưởng hành thức là cái gì, thấy rõ chúng không thiệt, biết rõ chúng là hư giả, rồi tự nó lặng, thì như vậy đó thì dứt được cái mầm sanh tử. Cho nên nó vì chán sanh tử mà tu hoàng. Vì sao hành tịnh? Vì phân biệt năm ấm chẳng thọ, nên liền tùy trí tuệ riêng được bát chủng đạo, là được sở nguyện. Tức là vì mình biết rõ cái năm ấm này, cho nên mình không có thọ nhận nó. Bởi không thọ nhận nó, cho nên mình được cái trí tuệ sáng suốt. Bởi được trí tuệ sáng suốt, cho nên mình thành tựu được cái bát thánh đạo. Thì tới đó là mình kết thành được cái sở nguyện của người tu. Hỏi, khi hành tổ tức là theo số, khi tương tùy là theo niệm, khi chỉ là theo định, khi quán là theo tịnh, khi hoàng là theo ý, khi tịnh là theo đạo, cũng là theo hành. Đây là giải thích cái chót. Nói khi mình tu sở tức đó, là lúc đó trọng tâm mình phải theo dõi con số, từ số 1 đến số 10, thứ tự không có lệch, không có sai chạy. Thì đó, cho nên nói rằng là theo số. Khi tương tùy là theo niệm, tức là khi mình tùy tức là tâm mình nó cột với cái hơi thở. Hơi thở vô thì nó vô, hơi thở ra thì nó ra. Cái niệm nó dính liền theo hơi thở, cho nên gọi là chủ ý theo niệm. Khi chỉ là theo định, tức là khi mình tu chỉ cột tâm ở mũi đó, thì lúc đó tốt được định, cho nên không có chạy vào chạy ra nữa. Khi quán là theo tịnh, vì mình quán cái thân của mình thấy rõ ràng nó là bất tịnh, nó là hư dối, nó là vô thường, cho nên mình không nhiễm trần tục, vì vậy mà nó đi tới chỗ tịnh. Khi hoàng là theo ý, tức là khi mình xoay lại, mình nhìn lại cái tâm năng quán đó, tức là cái ý năng quán của mình. Bây giờ mình theo để tìm để coi cái ý đó thiệt hay không, vì vậy mà gọi là theo ý. Khi tịnh là theo đạo, cũng là theo hành. Khi mà tâm mình thanh tịnh đó là tùy hợp với đạo, mà đó đúng là cái phương pháp tu để đưa tới cái chỗ an lạc. Vì vậy mà nói theo hành. Thì như vậy tôi trích một đoạn để cho tất cả thấy cái phần ở trong kinh này nói cho mình biết cái đường lối tu nó có sai biệt như vậy. Và những cái đoạn sau đây, một ít đoạn nữa, tôi dẫn để cho quý vị thấy rõ cái ý tu. Ở đây có đặt câu hỏi, hỏi Phật vì sao dạy người sở tức thủ ý. Hỏi vì sao mà Phật dạy người ta tu sở tức để giữ ý. Thì đáp có bốn duyên, có bốn nhân duyên. Một là vì không muốn bệnh, hai là vì tránh loạn ý, ba là vì ngăn các nhân duyên không muốn cùng sanh tử gặp gỡ, bốn là vì muốn được đạo niết bàn. Như vậy thì bởi bốn nhân duyên này cho nên Phật dạy người Phật tử xuất gia cũng như tại gia tập tu sở tức. Một là vì không muốn bệnh, bởi vì tâm mình nó dính với cảnh thì gọi đó là bệnh. Vì vậy mà không muốn cho tâm dính với cảnh nữa cho nên mới dạy sở tức. Hai là vì tránh loạn ý. Hai là khi mình sở tức đó khiến cho ý mình nó bớt có lăng xăng, bớt có chạy tới chạy lui, vì vậy mà tránh được loạn ý. Ba là vì ngăn các nhân duyên không muốn cùng sanh tử gặp gỡ, tức là khi ý mình nó loạn thì nó chạy theo cảm, mà theo cảm thì nó nhiễm trần, nhiễm theo thế tục, như vậy thì nó đưa mình tới cái con đường sinh tử tiếp nối. Đây vì mình muốn dứt cái con đường sanh tử đó, không muốn gặp gỡ cái sanh tử trở lại, cho nên mình tập dừng cái ý. Mà muốn dừng ý thì phải sở tức. Bốn là vì muốn được đạo niết bàn, bởi vì khi ý nó dừng lặng được rồi thì cái tâm không sanh không diệt nó hiện ra, mà tâm không sanh không diệt đó gọi là niết bàn. Bởi vậy niết bàn cái nghĩa chính dịch là vô sanh, nghĩa là không còn bị sinh tử nữa. Thì như vậy để thấy rằng cái lý do Phật dạy tu sở tức. Rồi đây dùng cái thí dụ. Thí dụ nói mặt trời không chiếu sáng là có bốn nhân duyên. Một là vì có mây, hai là vì có bụi, ba là vì có gió lớn, bốn là vì có khói. Sở tức không được cũng có bốn nhân duyên. Thì ở đây dùng cái thí dụ cho mình thấy tại sao tâm trí mình nó không được sáng suốt, nó không được giác ngộ. Thì đây ví dụ cũng như mặt trời. Mặt trời nguyên là sáng hay là tối? Nó là sáng. Nhưng mà có khi mình thấy mờ đi, ánh sáng nó không có chiếu soi đầy đủ, là tại sao? Đây nói có bốn nguyên nhân. Một là vì có mây, khi mây che thì cái ánh sáng nó không chiếu đầy đủ, phải không? Hai là vì có bụi, khi chỗ nào mà bụi mù quá thì ánh sáng chói nó có chiếu sáng đủ không? Ba là vì có gió lớn, khi có dông bão lớn thì cũng mờ bớt ánh sáng, bởi vì khi dông bão thì cái hơi nước nó lên nhiều cho nên ánh sáng nó bị mờ đi. Bốn là vì có khói, chỗ nào mà khói mù mịt quá thì ánh sáng mặt trời cũng hơi mờ tối. Thì như vậy mặt trời nguyên là sáng, nhưng bởi bốn cái lý do này cho nên làm cho mặt trời nó tối mờ. Cũng như vậy nó tâm chúng ta nguyên là sáng, nhưng vì những lý do này là khiến cho nó tối. Những lý do gì? Sở tức không được cũng có bốn nhân duyên. Mình sở tức mà không thành công á, có bốn nhân duyên. Một, vì niệm sanh tử tính toán. Hai là vì ăn uống nhiều. ba là vì quá mệt nhọc, bốn là vì ngồi không được, lại là chỗ tội, tội địa, chỗ tội tức là chỗ mù tối đó, mê tối đó. Bốn là vì ngồi không được là chỗ tội. Như vậy là bốn việc mà cái tu sở tích không thành công. Cái việc thứ nhất là vì niệm sanh tử tính toán, tức là người mà suy tính nhiều quá, ngồi đó mà tính việc mai mốt, hôm kia hôm kìa, tính làm ăn, tính hơn thiệt, phải không? Mà tính toán nhiều thì ngồi sổ tiết nó có yên không? Nó loạn. Bởi vậy cho nên nói rằng vì niệm sinh tử tính toán. Hai là vì việc ăn uống nhiều đó. Người nào tu thiền mà chiều ăn một bụng đầy thì tối ngồi thiền dễ không? Hai cái nó làm trước. Một là no quá ngồi nghe nó muốn phát ách, hai nữa là no thì nó dễ buồn ngủ. Bởi vậy cho nên người tu thiền đa số chiều chỉ là nếu không thể mà dừng được ăn uống thì mình ăn cháo lỏng một ít, hoặc là mình uống một ly sữa, hoặc mình uống một ly bột gạo lứt cái gì đó để cho nó nhẹ nhẹ thì tối ngồi thiền nó tỉnh hơn. Còn nếu mà ăn no thì tối ngồi thiền nhất định gục, mà nhiều khi đau bao tử nữa đó, vì gì nó đầy bụng. Rồi cái thứ ba là vì quá mệt nhọc, hôm nào mà mình làm việc gì nhọc quá, tối ngồi thiền thì thôi gục ly bì đó, nên là gục lên gục xuống. Như vậy cho nên nó có thể nó là cái chướng của mình. Bốn là vì ngồi không được là chỗ tội, tức là do cái gốc si mê mình nhiều. Có những người ngồi nghe kinh cũng gục, vô ngồi thiền cũng gục, gục ly bì. Còn nếu đi coi hát thì không gục, phải không? Coi chiếu bóng thì không gục, mà miễn ngồi nghe kinh là ngồi lại học bài là gục ly bì, thì cái đó gọi là tội địa đó. Ở cái chỗ tội tức là cái nghiệp chướng còn nặng nề. Bởi vậy cho nên rồi cái tâm không có tỉnh sáng đó. Thì tôi nói thì ai biết thì có cái bệnh đó thì đáng sám hối, bởi vì cái đó là cái bệnh gọi là si mê đó. Vì vậy cho nên chúng ta học hiểu để rồi tu, mà tu rồi thì chỉ lại cho người Phật tử mình biết rõ những cái bệnh. Chứ nhiều khi có người nói tại sao mà con ngồi học thì, nghe kinh thì con buồn ngủ, mà ra ngoài cái thì hết buồn ngủ, hoặc là tại sao con ngồi thiền thì ngáp lên ngáp xuống hoài, mà miễn xả thiền ra thì tỉnh bơ. Thì ngay đó thì mình biết rằng đó là cái nghiệp chướng, bởi vì cái gốc si mê nặng. Ở đây gọi là tội địa đó, tức là cái gốc si mê nặng quá, cho nên những người đó thì bắt họ phải sám hối nhiều. Nhưng mà có khi theo kinh nghiệm bản thân tôi thì có một trường hợp nữa là khi nào cái khí trời thay đổi bất thường mình muốn cảm thì lúc đó ngồi thiền cũng dễ ngủ gục nữa. Như bình thường khí trời nó thanh, nó nhẹ nhàng thì ngồi thiền thấy sảng khoái. Hôm nào khí trời nó hơi nặng nề, trở trời trở tiết thì khi đó ngồi cái mình cảm thấy nó hơi muốn ngủ gục. Thì như vậy cho nên cái người ngồi thiền nó nhạy lắm, nghĩa là có cái gì biết liền. Trong cái buổi mình ngồi, cái khí hậu trời tốt hay khí hậu trời xấu thì mình đều thấy rõ hết. Bởi vậy nên cái tu nó càng tu thì nó lại càng tế nhị. Đó là giải thích ở trên. Bây giờ tiếp, bốn việc trên này đều có tướng. Ngồi sổ tức chợt nhớ việc khác, mất ý sổ tức, ấy là tướng niệm tính toán. Đây mới giải thích đó. Mình đang ngồi đếm hơi thở, mà đếm một hơi hay là một đoạn rồi cái quên mất. Quên mất là tại sao? Tại nhớ chuyện này chuyện nọ đó, nhớ chuyện hôm qua bài thuộc chưa, nhớ chuyện hôm qua mình làm gì đó, thì nhớ những chuyện khác lúc nó quên không biết đếm tới đâu rồi đó. Thì như vậy đó lại là cái niệm tính toán. Tất cả khớp xương đều đau không thể ngồi lâu, ấy là tướng ăn nhiều. Khi nào mà mình ngồi mà nghe các khớp xương mà nó đau khó chịu đó là tại bữa đó ăn nhiều quá, ăn đầy bụng quá cho nên rồi nó nặng nề, nó đau. Thân nạn ý tối tâm, chỉ muốn ngủ, ấy là tướng quá mệt nhọc đó. Khi nào mình ngồi cảm thấy thân mình nó nặng, còn ý mình thấy nó mờ tối, không nhớ số, không nhớ gì mà nó muốn ngủ không á, đó là cái tướng mệt nhọc. Bốn là bề ngoài ngồi nhưng không đếm được hơi thở, ấy là tướng tội địa. Do biết tội nên kinh hành, tức là ngồi mà đếm cũng không ra nên nó cứ gục đâu hồi nào, nó ngủ đâu hồi nào, thì đó là gọi là tội địa đó. Thì như vậy ngồi không được thì nên đi kinh hành. Đó là giải thích cho mình biết những cái lỗi mà tu nó không kết quả, để rồi chúng ta tránh những cái lỗi đó, đừng cho nó xảy ra. Đến đây có mấy cái phần mà dẫn hết thì nó hơi nhiều, mà nếu không dẫn thì mai kia quý vị sẽ bị hỏi dơ trong kinh An Bang thủ ý nói cái gì, bởi vì chúng ta học là học qua ngài Khương Tăng Hội, mà tài liệu về ngài Khương Tăng Hội hai cái bộ quan trọng là bộ An Bang thủ ý, vì ngài viết cái lời giới thiệu nhận đây là một pháp tu quan trọng, rồi kế đó là cái bộ lục độ kinh tập do ngài sưu tập. Bởi vậy nên rồi chúng ta phải hiểu đại cương cái An Bang thủ ý là cái gì, pháp tu gì, rồi đến cái lục độ kinh tập là cái pháp tu gì, thì mình mới biết rằng ở thế kỷ thứ ba những nhà thiền sư Việt Nam có những phương pháp tu như vậy, và có thể chúng ta ứng dụng tu theo những cái lối đó. Thì ở đây chúng tôi kể thêm một cái đoạn nói về cái thứ ba. Thứ ba là chỉ. Hỏi thứ ba là chỉ, vì sao chỉ ở đầu mũi? Đáp: vì sở thức tương tùy chỉ quán hoàn tịnh đều từ mũi ra vào, ý tập trung chỗ cũ cũng làm thay đổi thức, do đó nên cột ở đầu mũi. Hỏi tại sao mà mình phải cột tâm ở đầu mũi? Thì khi mình sổ tức là đếm hơi thở thì cũng là hơi thở ra vào ở mũi. Rồi khi mình tùy tức là theo hơi thở thì hơi thở cũng ra vào ở mũi. Mà bây giờ đây muốn dừng tâm thì mình cũng phải dừng ở mũi. Thì như vậy nó có sự liên hệ nhau thì dễ cột tâm. Chứ nếu mình dùng chỗ khác thì nó khó cột. Vì vậy cho nên chỉ ở đầu mũi. Có khi ở đầu mũi dừng, có khi ở trong tâm dừng, tại chỗ cột là chỉ. Có khi mình dừng ở đầu mũi, có khi dừng ngay trong tâm, mà có khi mình dừng ở chỗ khác. Có người thì bảo mình phải dừng ở rúng. Ví dụ nhớ cái rúng của mình, chú tâm vào nó làm chỗ cột tâm thì cũng được. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói có những trường hợp khác nhau như vậy. Các ác đến tâm chẳng nên động, tâm là chẳng động đó vậy. Vì có những cái gì tốt, cái gì xấu nó xảy đến, tâm mình đừng có chạy theo, gọi là chẳng nên động. Nếu mình không chạy theo á thì đó là trở về với cái tâm bất động sẵn có của chính mình vậy. Nguyên tâm mình nó không động, nhưng vì bởi các cái ý niệm duyên theo trần cảnh cho nên nó biến thành động. Bây giờ dừng nó lại tức là trở về cái bản hữu của nó chứ không có gì khác. Chỉ có bốn: một là sở tức chỉ, hai là tương tùy chỉ, ba là tỷ đầu chỉ, bốn là tức tâm chỉ. Chỉ nghĩa là năm lạc sáu nhập phải ngăn cấm đó vậy. Chỉ là gì? Chỉ tức là đối với ngũ dục lạc và đối với lục căn tiếp xúc với lục trần, mình không cho nó chạy theo, không theo ngũ dục lạc, không có dính với sáu trần, đó là chỉ. Vì vậy mà chỉ nó có ba chỗ, hoặc là do mình đếm hơi thở mà tâm mình dừng được, hoặc là do mình theo hơi thở mà tâm mình dừng được, hoặc là cột tâm ở đầu mũi mà tâm mình dừng được, hoặc là tức tâm mà chỉ ngay nơi tâm mình dừng chứ khỏi cột chỗ nào hết. Đó là cái nghĩa tu chỉ. Thứ tư là quán. Nó, bây giờ nói về cái nghĩa tu quán. Trong đây nó tu quán là tu sao? Quán hơi thở khi hư hoại cùng quán thân thể khác hơi thở, thấy có nhân duyên thì sanh, không nhân duyên thì diệt. Tâm ý thọ tướng, nghĩa là ý muốn có sở đắc, tâm xem xét nhân duyên hội lại phải diệt, liền đoạn dứt chỗ muốn lại không hướng theo, ấy là tâm ý thọ tướng. Đây nói rằng tu quán. Hỏi quán là quán cái gì? Tức là mình quán cái hơi thở nó là không thiệt. Như hơi thở mình hít vô thở ra, nó có dừng lúc nào không? Mà hơi thở đó có phải là thiệt của mình không? Nó không có thiệt. Hít vô là mượn không khí ngoài đem vô, rồi thở ra là trả ra, mượn trả. Thì cái mượn trả như vậy đó gọi là thở đó. Như vậy thì cái hơi thở đó nó đâu có phải là thiệt. Cho nên xét cho cùng thì hơi thở đó nó không có thiệt. Rồi quán hơi thở xong rồi, thấy cái nhân duyên thì sanh, không nhân duyên thì diệt. Như vậy thì cái hơi thở đó có duyên thì nó có sanh, không duyên thì nó diệt. Duyên là sao? Ví dụ như trong lòng ngực mình, cái phổi mình nở ra hoặc tóp lại. Nở ra thì là hít vô, phải không? Tóp lại tức là đẩy ra. Thì khi vậy cái hơi thở ra vào là tùy theo duyên mà nó có. Tâm ý thọ tướng, nghĩa là ý muốn có sở đắc, nghĩa là vì ý mình muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn được cái kia, cho nên rồi mình đuổi theo cảm. Vì vậy mà mình phải quán để dừng nó. Cho nên tâm xem xét nhân duyên hội lại, chẳng phải diệt, liền đoạn dứt chỗ muốn. Nghĩa là thấy các pháp do duyên nó hợp lại, hợp lại thì có, ly tán thì không, nó không thật sanh, nó không thật diệt. Như vậy thì không có chạy theo đó. Dùng nhân duyên thức là đồng cùng với quán, nghĩa là thức biết nhân duyên năm ấm, hơi thở ra cũng quán, hơi thở vào cũng quán. Quán nghĩa là quán năm ấm, ấy là đồng quán. Cũng nên ý ý quán nhau là hai cái nhân duyên đoạn, đạo đoạn, dứt niệm ác bên trong. Đây nói hoặc là mình quán về năm ấm, hoặc là lấy tâm mà quán tâm. Đây gọi là ý ý quán nhau đó. Tức là mình quán năm ấm là khi nào mình quán về sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì đó là quán năm ấm. Còn khi mà mình thấy lại cái ý chạy theo cảnh, hay là cái ý mà nó khởi quán chiếu, thấy rõ những cái ý đó để mình biết cái ý khởi quán, ý theo cảnh không thiệt, thì đó cũng thuộc về quán. À, bây giờ tới cái thứ năm là hoàn. Hoàn là thế nào? Thứ năm là hoàn, là bỏ kết. Bỏ kết, chữ kết đây tức là những cái kết thủ đó, mà gọi, chỗ khác gọi là kiết đó. Nghĩa là bỏ bảy cái ác của thân. Thứ sáu là tịnh. Đây là nói chung cả hoàn và tịnh. Bỏ kết là bỏ ác của ý, ấy gọi là hoàn. Hoàn là ý không lại khởi ác. Ấy là cái ác, ấy là không hoàn. Tức là hoàn nghĩa là ý mình không còn khởi những cái niệm theo cảnh. Niệm theo cảnh ở đây gọi là niệm ác. Nếu cái niệm theo cảnh hết đó là hoàn, còn nếu niệm theo cảnh còn là không có hoàn. Hoàn thân nghĩa là hoàn ác. Hoàn được được hoàn có năm thứ. Còn có thân cũng không thân. Bởi vì nói khi mà mình hoàn thì tu hòa này nó có được năm thứ. Tuy rằng có thân mà mình thấy như không có thân, vì cái sao? Có ý thì có thân, không ý thì không thân. Ý là hạt giống người, ấy gọi là hòa. Tức là khi mình tu hòa, mình xét kỹ thân này, nó là chủ, mà chủ là cái thân hay là chủ là cái ý? Bởi vì nếu nói thân á, thì chúng ta nói về tứ đại, phải không? Mà tứ đại là hữu tri hay vô tri? Vô tri. Như vậy cho nên nếu mà nói người á, là phải nói cái hữu tri, chứ không phải nói cái vô tri được, phải không? Mà hữu tri tức là nói cái ý. Thành nó nói tới người là nói tới cái biết, mà cái biết tức là nói tới cái ý rồi đó. Bởi vậy cho nên nói tới người là nói tới ý. Nên có thân, có ý là có thân, còn không ý là không thân. Ý là hạt giống người, ấy gọi là hòa. Hòa nghĩa là ý không lại khởi ác. Khởi ác ấy là không hòa, tức là cái ý mình không có khởi cái niệm ác. Vừa khởi niệm ác đó là mất cái hòa rồi. Cũng nghĩa là trước giúp thân, sau giúp ý, không sát đạo dâm lưỡng thiệt ác khẩu vọng ngữ ỷ ngữ, ấy là giúp thân. Không tật đố sân nhế si, ấy là giúp ý. Nghĩa là khi mình tu hoàn thì mình dứt được 10 điều ác, tức là những điều ác của thân, của khẩu và của ý. Hoàn năm ấm thí như mưa vàng, được đá liền ném bỏ xuống đất không dùng. Người đều tham ái năm ấm, bị khổ đau liền không muốn, ấy là hoàng năm ấm. Bởi vì thí dụ như ta nói có một cái trận mưa, những cái hạt mưa như mình nói mưa đá đó, nhưng mà nó rơi xuống toàn là vàng không à, thì khi đó mình lượm những hạt mưa vàng, hay là lâu lâu có những hạt đá rớt, mình lượm đá hay lượm vàng? Nếu là vàng là lượm, mà đá thì bỏ đi. Thì cũng như vậy, do hoàng mà biết năm ấm này nó không thiệt. Bởi biết năm ấm không thiệt cho nên không có mê, không có đắm ở năm ấm nữa. Đó, biết như vậy gọi đó là hoàng. Những gì là liền thấy chỗ diệt hết, nghĩa là không có gì ấy là chỗ diệt hết. Nghĩa là khi mình thấy rõ ràng nó không có cái gì thật, đó là diệt. Thì như vậy để thấy rõ cái lối tu mà ở đây chủ trương, tức là sáu cái pháp đầu đuôi nó rõ ràng như vậy. Còn chi ly thì ở đây rất nhiều, tôi chỉ trích dẫn bao nhiêu đó để cho quý vị viết đại khái. Và trở lại ở trong bài, trong bài tựa kinh An Bang Thủ Ý, Thương Tăng Hội viết: trong thời gian bốn ngón tay, tâm ý ta có thể trải qua 960 lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày một đêm, ta có thể trải qua 13 ức ý niệm, dùng phương pháp đếm hơi thở vân vân. Ta có thể khử bỏ 13 ức ý niệm thông tâm sạch ấy. Chúng ta có thể định nghĩa và tóm lược pháp tu đó trong kinh An Bang Thủ Ý. Như vậy thì cái đoạn đó thì chúng ta đã học rồi. Bây giờ bắt đầu qua cái đoạn nói